Tiên nghịch, chương 1275, xuống cho ta, gocchuyenaudio.com, tim quang bùng lên rực rỡ lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của đám tộc nhân thiểm lôi tộc ở nơi đây, nhưng khi ánh mắt bọn họ rơi lên nguyên thần đang bị côn cực tiên quấn quanh thì vẻ mặt lại biến đổi ầm ầm. Đại trưởng lão, điều này không thể nào. Sao đại trưởng lão lại bị người ta bắt được, chẳng lẽ có đệ tam bộ đại năng ra tay? Người này nói đúng, đại trưởng lão đã tan vỡ thân thể, ngay cả nguyên thần cũng chuẩn bị tiêu tán, chỉ còn một tàn thần. Rốt cuộc kẻ này là ai? Đại trưởng lão đã bại trong tay hắn, thánh lôi bất diệt cũng suy yếu, điều này những âm thanh xôn xao vang lên kinh thiên, đại trưởng lão là cây trụ tinh thần của toàn bộ thiểm lôi tộc, là tổ tiên mà bọn họ xem như thần linh. Bọn họ đã không tin lời nói trước đó của Vương Lâm, nhưng khi nhìn thấy nguyên thần của đại trưởng lão nằm trong tay đối phương thì trong mắt lại bùng lên vẻ hãi hùng khó thể miêu tả. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, đối với tu sĩ ngoại giới thì Vương Lâm ra tay cực kỳ độc ác và không chút lưu tình. Trước tiên hắn nói chuyện trưởng lão bị bắt bên ngoài đại trận phòng hộ, hắn biết uy nghiêm của đại trưởng lão thì những tộc nhân thiểm lôi tộc sẽ không bao giờ tin, nhưng Vương Lâm lại dùng phương pháp này để chôn vùi niềm tin của đám người thiểm lôi tộc. Sau đó Vương Lâm pháp vỡ trận pháp, khoảnh khắc tâm thần đám người thiểm lôi tộc trở nên hỗn loạn, khi trận pháp phòng hộ bị phá vỡ thì Vương Lâm lập tức lấy côn cực tiên ra. Đám người này chỉ cần nhìn thấy nguyên thần của đại trưởng lão thì giống như bị quật trúng một roi vô hình, lúc này giống như đã có một côn cực tiên quấn quanh tâm thần của tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc đang nhìn thấy tình cảnh khủng bố trên. Niềm tin của tất cả tộc thiểm lôi tộc đã vỡ tan tành, đã hoàn toàn bùng phát. Loại biến đổi đột ngột này đã giống như những gì Vương Lâm dự đoán, đã làm cho thiểm lôi tộc bùng lên đại loạn. Khoảnh khắc khi tất cả tu sĩ thiểm lôi tộc trở nên rối loạn vì sự xuất hiện của nguyên thần đại trưởng lão thì trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, lôi long bên dưới lập tức phóng đi như tên bắn. Vương Lâm vung tay hay làm lóe lên huyết quang, huyết kiếm vô địch lập tức quét ngang tinh không, khoảnh khắc này thanh kiếm đã phóng về phía tên tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy ở phía trước. Đây là kết quả mà Vương Lâm đã dự tính, lúc này huyết quang lóe lên, huyết kiếm dùng một loại tốc độ khó tưởng phóng đến. Khoảnh khắc khi tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy kịp phản ứng thì huyết kiếm đã xuyên ầm qua mi tâm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa làm cho tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc tỉnh táo trở lại, tình cảnh này không duy trì lâu nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Trên mi tâm tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy lộ ra một lỗ hổng khủng bố, thân thể ầm ầm tan vỡ, nguyên thần gào thét phòng ra. Nhưng khoảnh khắc này huyết kiếm lại lóe lên và đuổi theo, sau đó đã trực tiếp xuyên qua nguyên thần một lần nữa. Nếu bình thường ở vào tình cảnh không bị hỗn loạn tâm thần thì Vương Lâm muốn giết một người thiên nhân đệ tứ suy tuy cũng là tu lôi những cũng không khó, nhưng cũng không thể nào nhanh gọn như lúc này, đơn giản giết người chỉ trong nháy mắt. Nếu tu sĩ này khốn tu lôi thì Vương Lâm muốn thắng được phải khổ chiến, dù sao thì lực lượng của hắn cũng chỉ có thể chiến thắng thiên nhân đệ. gocchuyenaudio.com, tam suy nhưng đối với đệ tứ suy thì cực kỳ khó khăn. Tình cảnh này xảy ra quá nhanh, khi đám người thiểm lôi tộc còn chưa kịp tiếp nhận sự thật đại trưởng lão bị bắt thì Vương Lâm lại ra tay giết chết một tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy thiểm lôi tộc trước mắt đám người. Vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ lạnh lùng, hắn không thèm quan tâm đến đám người lúc này. Lúc này huyết quang lại lóe lên bao quanh thân thể Vương Lâm, hắn dẫm chân trên lôi long rồi phóng về phía trước. Đám tu sĩ trước mặt lập tức hoảng sợ bỏ chạy, không kẻ nào dám đứng lại ngăn cản. Tâm thần đám người này đã loạn, tán linh đạo hữu, với tu vị của ngươi thì đã đủ. Vương Lâm dẫm chân lên lôi long ầm ầm tiến về phía trước, hắn xuyên qua đám tộc nhân thiểm lôi tộc phóng về thánh địa. Thánh đại thiểm lôi tộc ở giữa sáu tu chân tinh, lúc này Vương Lâm đến đây lần thứ hai, trong mắt hắn bùng lên tinh quang. Cô ảnh khắc khi tới gần thánh địa thì Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn khoanh chân ngồi trên đầu lôi long, hai tay bấm pháp quyết tu vị toàn thân ầm ầm vận chuyển. Lúc này hắn vào lôi long bên dưới đã dung hợp lại với nhau tuy hai mà một. Khi ánh mắt Vương Lâm bùng lên sát khí thì lôi long bên dưới gầm lên những âm thanh kinh thiên động địa. Lúc này bên ngoài thánh địa cũng có rất nhiều tu sĩ thiểm lôi tộc, nhưng khoảnh khắc khi đám người nhìn thấy hình bóng khổng lồ trước mặt thì trở nên cực lì hoảng sợ, tất cả vội vàng rút lui về phía sau. Những âm thanh ầm ầm vang lên khiếp sợ quỷ thần, lôi long phóng vào thánh địa rồi đâm sầm vào mặt trên của tầng phòng hộ. Thánh đại chợt vang lên những tiếng nổ khủng bố, chân pháp phòng hộ bên trên bị tấn công dữ dội lập tức nổ ầm rồi tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ, lúc nào mặt đất thánh đại run rẩy dữ dội, những vùng biên giới lập tức tan vỡ hàng loạt hóa thành rất nhiều đá vụn tiêu tán trong tinh không. Mảng địa lục thánh đại run rẩy dữ dội, mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm giống như đang có đại long cầy sới. Một khe nứt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, những tiếng nổ dữ dội vang lên trong miếu thờ trên thánh địa thiểm lôi tộc. Luồng sấm sét bất diệt hàng lâm từ hư vô trong miếu thờ đã yếu đi rất nhiều, những khoảnh khắc khi Lôi Long dưới chân Vương Lâm đạp thẳng vào tầng phòng hộ thì bên trong luồng sấm sét bất diệt lập tức vang lên những âm thanh ầm ầm. Lúc này một luồng lực lượng sấm sét bùng ra dữ dội, miếu thờ lập tức nổ tung hóa thành rất nhiều mảnh vỡ văng ra khắp bốn phía. Khi miếu thờ tan vỡ thì giống như luồng sấm sét đã biết được nguy hiểm. Dưới những tiếng sấm động ầm ầm, luồng sấm sét bất diệt lập tức co rút lại rồi từ trong thánh điện phóng lên, luồng sấm sét này nhanh chóng bay vào hư vô. Từ xa nhìn lại thì rõ ràng đây chính là hư vô tinh không. Khoảnh khắc này trong hư vô đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy là hàng loạt tia chớp xẹt qua lại và liên tục xoay chuyển. Luồng sấm sét bất diệt đang phóng về phía trung tâm của vòng xoáy này. Khi nhìn thấy luồng sấm sét bất diệt muốn bỏ trốn, Vương Lâm lập tức đứng thẳng người trên đầu Lôi Long, hắn đạp mạnh chân và nhanh chóng bay lên. Lúc này hắn tiến ra ba bước rồi tiến gần đến sát bên luồng sấm sét bất diệt. Vị trí mà Vương Lâm xuất hiện là ở bên dưới vòng xoáy khổng lồ, lúc này luồng sấm sét bất diệt đã có hơn phân nửa phóng vào trong. Góc truyện audio.com, vòng xoáy, sấm sét đang ầm ầm phóng vào và chỉ còn một nửa đang ở bên ngoài. Vương Lâm cũng không cần do dự, hắn gầm khẽ một tiếng và hai tay vung lên một chảo về hư không phía trước. Lúc này hắn đã giữ chặt lấy luồng sấm sét bất diệt đang muốn bỏ chạy. Khoảnh khắc khi Vương Lâm chụp được sấm sét bất diệt thì kéo mạnh xuống dưới. Xuống cho ta, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mơ hồ có tiếng gầm giống từ trong vòng xoáy truyền ra ngoài. Một luồng lực lượng khủng bố cũng bùng lên làm Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, hắn sinh ra cảm giác không thể nào chống lại lực lượng bùng ra từ trong vòng xoáy. Luồng sấm sét bất diệt dưới sự bảo vệ của lực lượng khủng bố trong vòng xoáy đã phóng vào bên trong thêm một phần. Lúc này phần còn lộ ra bên ngoài chỉ còn hơn 10 trượng, thân thể Vương Lâm bị lực lượng khủng bố kéo ngược cũng giống như muốn tiến vào trong vòng xoáy. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn không tiếc bất kỳ cái giá nào mà ẩn giấu và chém giết, cuối cùng với Tán Linh chém giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, vì cái gì? Chính là vì muốn thôn phệ luồng sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc. Lúc này chính là thời khắc cực kỳ quan trọng, luồng sấm sét bất diệt đang muốn trốn chạy. Nếu luồng sấm sét bất diệt bỏ chạy ra ngoài tinh không thì Vương Lâm hoàn toàn có thể truy kích, nhưng tình cảnh trước mắt lại vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Vòng xoáy trước mặt không biết thông đến nơi nào, nhưng luồng khó thức từ trong bùng ta làm cho Vương Lâm cảm thấy cực kỳ xa lạ, hơn nữa còn làm hắn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này làm cho da đầu Vương Lâm tê dại, giống như năm xưa Tán Linh thượng nhân lần đầu tiên phóng ra ngoài tinh không 700 vạn thiên địa thấy được tiên giới. Sấm sét bất diệt là vật mà Vương Lâm ta thích, đừng hòng kẻ nào muốn tranh giành. Tiên đoạt ra giết tiên, thần đoạt ra sát thần. Nghịch ý trong lòng Vương Lâm cũng giống như tất cả sinh linh trong 700 vạn thiên địa, vì tự do, vì sinh tồn mà sinh ra phản kháng. Lúc này hắn mặc kệ vòng xoáy đến từ phương nào, nhưng chỉ cần có ý muốn cướp đoạt vật của hắn thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Thân thể cổ thần, hiện cho ta. Hai tay Vương Lâm cầm thật chặt luồng sấm sét bất diệt, những cổ thần tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay chuyển, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Khoảnh khắc này thân thể hắn điên cuồng phóng to, nháy mắt đã hóa thành cổ thần ngàn trượng. Cổ thần ngàn trượng kinh thiên động đại, hai tay Vương Lâm cũng phóng lớn, chỉ trong nháy mắt đã to lớn đến mức vô hạn, máu huyết toàn thân lưu chuyển dữ dội, trái tim đập vang lên những tiếng khủng bố. Mỗi lần trái tim đập mạnh đều làm cho máu huyết chảy đi khắp toàn thân để đổi lấy lực lượng càng ngày càng mạnh. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm cũng xoay chuyển trở thành gió bão, lúc lượng cổ thần từ mỗi thớ thịt mỗi tấc xương trong cơ thể tuôn ra ầm ầm, giống như bên trong bùng lên một buồng gió bão không thể miêu ra. Luồng gió bão này và nhịp tim của Vương Lâm dung hợp lại với nhau tạo thành một tiếng giống kinh thiên động đại. Tiếng giống này đã hóa thành một lực lượng bùng phát khủng bố phóng thẳng về phía tay, toàn thân Vương Lâm nổi lên gân xanh, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn lại kéo xuống dưới thật mạnh. Xuống, những tiếng nổ ầm ầm lại vang. Góc truyện audio.com, vọng, Vương Lâm gầm lên và lui mạnh xuống dưới, hai tay cầm chặt lấy luồng sấm sét bất diệt. Lúc này luồng sấm sét đã bị Vương Lâm kéo ra khỏi vòng xoáy trăm trượng. Từ trong vòng xoáy đột nhiên bùng ra một lực lượng sấm sét giống như cố gắng giật ngược trở lại, lúc lượng bầy bắt đầu tranh đoạt với Vương Lâm. Không bao giờ được tranh đoạt vật của Vương Mỗ, vẻ mặt Vương Lâm trở nên cực kỳ dữ tợn, mỗi một khối máu thịt toàn thân đều chuyển động, trái tim đập mạnh lên kinh thiên động đại, tinh điểm xoay tròn trên mi tâm. Lúc này mắt thường đã không nhìn thấy rõ ràng, ngay cả dùng thần thức cũng không thể nào phát hiện được. Một luồng sức mạnh còn mạnh hơn cả cổ thần từ trong thân thể Vương Lâm bùng ra, một tiếng gầm giận dữ lại vang lên và hắn lại kéo mạnh xuống. thiên địa ầm ầm rách toạc, trong vòng xoáy khổng lồ mơ hồ truyền ra tiếng gào cực kỳ tức giận. Dưới lực kéo của Vương Lâm thì luồng sấm sét bất diệt lại bị kéo ra vài trăm trượng. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ Thiểm Lôi tộc ở bốn phía phải trợn mắt há mồm. Người hãy buông ra ngay, sấm sét này không phải thứ của một người, nếu vẫn còn ngoan cố thì ra sẽ giết chết người. Một âm thanh rầu rĩ từ trong vòng xoáy ầm ầm truyền ra, khi rơi vào tinh không thì cập tức làm cho toàn bộ thái cổ tinh thần phải chấn động. Khoảnh khắc này có rất nhiều người trong thái cổ tinh thần nghe thấy rất rõ ràng. Trong tộc Tam Ti, trên Lam Sơn, Lý Thiến Mai dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa, chốc chốc trong mắt lại bùng lên vẻ mê man và vùng vẫy, hình như có một ký ức nào đó nàng không thể nào quên đang chậm rãi thức tỉnh. Lam Mộng Đạo Tôn bên cạnh Lý Thiến Mai khẽ than một tiếng, lão không tiếp tục đánh đàn cổ mà ngẩng đầu muốn nói gì đó. Đúng lúc này vẻ mặt hắn đột nhiên có biến đổi lớn, cơ thể chợt lóe và lập tức phóng từ trong phòng lên bầu trời. Lão ngẩng đầu, hai mắt bùng lên hàn quang nhìn chằm chằm vào tinh không vô tận. Cách chương.